Nam mô ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị liên hữu đồng tu, chúng ta đã thấy được, đã lý giải được cảnh giới thập pháp giới, lục đạo luân hồi, tam ác đạo, tất cả đều là do tâm tưởng sanh, tất cả đều là do một niệm bất giác, không có giác, mê, một niệm mê mà biến thành a lại giác thức, từ a lại giác thức đó chuyển biến năng sở, biến ra tất cả vật chất, tất cả hình tướng, tất cả người, tất cả chúng sanh, tất cả cảnh giới đều do một tâm a lại giác thức, gọi là vọng tâm đó. Nó không phải cái gì khác, tất cả nó biến ra cái thì mình, cái thì người, cái thì năng, cái thì sở, cái thì vật, cái thì ngã, cho nên tất cả cùng chính nó tạo ra. Mở kẹt một cái á, vô rồi đó, cái mê, mê là không biết gì cả, rồi theo nghiệp, theo tương tục, theo tuần hoàn, theo chuyển biến, cho nên nói vạn pháp giai không, nhân quả bất không là. Hiểu được điều này rồi, Ấn Quang Đại Sư dạy cho chúng ta liễu phàm tứ muôn, thâm tính nhân quả, cải tạo vật mạng. Ngài dạy chúng ta an thế cao, nói chúng ta những cái nghiệp về sát đạo dâm. Ngài dạy chúng ta cảm ứng thiên, Ấn Độ nha quý vị. Mà chúng ta tôn xưng tất cả Phật tử, trong đó tôn xưng Ngài là tổ thứ 13 của tịnh độ, tôn xưng Ngài. Và ở trong đó có người thấy Ngài chính là Đại Thế Chí Bồ Tát. Thì cái việc này là khi Ngài ở Thượng Hải đi giảng kinh thuyết pháp, thì có một cô thiếu nữ không phải là Phật tử, cô ở trong đại lục, ở tại Trung Quốc, thì cô nằm mơ thấy một vị Bồ Tát, mà cô nhìn là cô biết liền, Quan Thế Âm Bồ Tát, nhà nhà Quan Thế Âm, hộ hộ A Di Đà. Cho nên nó tuy rằng không phải là Phật tử, nhưng mà biết đó là Quan Thế Âm. Quan Thế Âm hiện ra trong giấc mơ, nói có Bồ Tát đang thuyết pháp, sao cô không tới mà nghe là. Cô có Bồ Tát ra đời không tới nghe. Cô nói cũng nghe vậy rồi, cũng cứ để tâm trong đó, mà cũng để quên thôi, vì mình đâu phải là Phật tử đâu, mình đâu có đến chùa đâu, đâu có biết là Phật Bồ Tát hay là không Bồ Tát gì. Đến khi có tin đó là ở Thượng Hải có một pháp sư đa giảng pháp, cũng chợt nhớ đến giấc mơ, cho nên nó khăn gói đi tới đó để kiếm coi Bồ Tát như thế nào, coi nó Ngài hiện hình bằng xương bằng thịt như thế nào. Cho nên cô tới đạo tràng nghe pháp sư Ngài Ấn Quang thuyết pháp xong rồi Ngài trở xuống đài. Cô lẻn vào phòng khách, dạ thưa Ngài, có phải Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát không ạ? Ấn Quang Đại Sư lập tức nghiêm sắc mặt lại, nghiêm trọng. Đây, cái việc này mà được tiết lộ đó, tất cả những tai họa của chúng sanh không được cứu giúp đó, cô hoàn toàn chịu trách nhiệm, không phải chịu được. Cho nên cô nghe nói sợ quá, mà để pháp sư mà đang thuyết pháp, mới thuyết pháp xong, đâu phải chuyện đùa đâu. Cho nên chỉ mặt cô nghiêm trọng nói. Rồi ngày sau Ấn Quang rút vào Phổ Đà Sơn không ra, ngài ở trong đó. Và đến khi người ta phát hiện, phát hiện những cái thư tín trả lời, thì mới phát hồ đó là bảo vật, là những lời pháp quá hay, là đơn giản mộc mạc dễ hiểu, mà càng đọc càng thấm mùi vị của Hoa Nghiêm, của Đại Tạng Kinh, của Đại Pháp là. Cho nên các vị cư sĩ mới phát tâm đem chỉnh đốn lại và in trong đó, rồi từng tập ra, và cuối cùng kết lại thành Ấn Quang Văn Sao. Ấn Quang Văn Sao toàn tập được cái, và chúng ta bây giờ đang có, đã đọc ra đọc, nó là Bồ Tát hiện thân được cái gì. Hiện thân như thế nào? Không thuyết pháp. Cái âm điệu của ngài là âm điệu sơn đông, cho nên âm thanh rất khó nghe. Cảm đến chúng sanh đời này in ấn pháp viện, sách báo phương tiện, cho nên ta dùng cái phương tiện này. Chứ không phải ngài âm thanh khó nghe đâu. Ngài hiển hiện âm thanh khó nghe để ngài dùng văn sao. Chứ không phải Ấn Quang Đại Sư trong đó vì Đại Bồ Tát mà tiếng nói không nghe rõ. Đó là vì chúng sanh cả. Chúng sanh cả. Cho nên Phật Bồ Tát ứng như thế nào? Ngài dùng văn sao. Và đến khi ngài tịch rồi, ngài viếng tịch rồi, thì cô đó xuất hiện. Cô nói giờ ngài đi rồi, bây giờ ta phải tuyên bố là không còn trở ngại nữa, ta không còn lãnh tai họa nữa. Cho nên đứng ra tuyên bố, vì đó chính là Đại Thế Chí Bồ Tát. Ai tin nó một người phụ nữ cái gì? Ai mà tin nó một người không phải là Phật tử nào, làm sao tin nổi? Cho nên cái lời nói nó không phải dễ dàng tin. Nhưng mà các vị cao tăng đại đức nhìn lại cuộc đời của Ấn Quang, ở trong đó không có một khuyết điểm, không có ai phê bình, không có ai chỉ trích. Chỉ một ngàn bên ngài là chưa hề bị chỉ trích, chưa hề bị phê bình. Hòa Thượng Tịnh Không vẫn bị phê bình, vẫn bị chỉ trích là. Còn ở trong đó Ấn Quang và sao cái gì thì cũng cho được đi. Nhưng mà ngài xét lại, Ấn Quang Đại Sư đem Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chương ghép vào Tứ Kinh Tịnh Độ thành Ngũ Kinh Tịnh Độ là. Wow, kinh này sẵn có từ 3.000 năm trước rồi. Đức Thế Tôn ở trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói rồi là. Nhưng mà không ai nhìn ra Đại Thế Chí Bồ Tát, cái phương pháp của ta tu quá hay mà chúng sanh không có để ý là. Chúng sanh nó tưởng là Lăng Nghiêm chỉ là thiền, không phải đâu. Là tối thắng của Lăng Nghiêm là gì? Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chương, nó là trong đó chúng ta gọi là tối thắng thiền, là chúng ta gọi là viên mãn thiền ở pháp tu do 25 vị đại bồ tát đại biểu. Đại biểu những gì? Lục căn, lục thức, lục trần và thất căn, tổng cộng là 25. Ta tôi từ nhãn căn tôi vào dùng viên thông, tôi từ nhĩ căn tôi vào viên thông, tôi từ sắc trần tôi vào viên thông, tôi từng từ thanh trần tôi vào viên thông, tôi từng đã sắc đã nhãn thức tôi vào, tôi từ nhĩ thức tôi vào, tôi từ địa tôi vào, tôi từ nước tôi vào, tất cả 25 phương pháp, cái nào cũng có thể nhập vào viên thông. Tại sao vậy quý vị? Tại vì sao? Nhất thiết pháp không ngoài chân thật. Nhất thiết pháp là có cái nào không phải là tâm đâu. Anh từ sắc trần anh cũng thể nhập, anh từ thanh trần ông anh có thể nhập, anh từ nhãn nhĩ thân tất cả đều có thể nhập. Vì sao? Nhất thiết pháp từ tâm biến hiện là nó là tâm rồi thì ngay đó quý vị nhập vô là cái tivi đó. Muốn thấy được cái màn ảnh thì bất luận cái hình nào, cái ảnh nào trên cái màn ảnh, tức là màn ảnh đó là đâu phải những cái hình đẹp của Bồ Tát mới thấy được cái màn ảnh đâu, đâu phải cái hoa tươi mới thấy được màn ảnh đâu, mà đấm sinh cũng là màn ảnh đó quý vị là. Đúng không nào? Quý vị coi tivi coi, nó chiếu hình ảnh trong đó, núi non nó sông ngòi trong đó, nơi nào không phải là màn ảnh đâu. Cho đời ở đây 25 viên học, trong đó có hai pháp môn tối thắng. Pháp môn tối thắng thứ nhất đi ra ngoài cái thứ tự của nó là Quan Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông. Và tối thắng thứ nhì là Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chư. Đó là kiến trật. Cho nên từ kiến ngài đi vào. Còn ngài di lặc là thức kiến thức. Cho nên đất nước gió lửa không kiến và thức là thất trật bảy cái trật. Cho nên ở trong đó nó đảo lộn cái vị trí hai pháp môn tối thắng nhất trong lăng nghiêm là nhĩ căn viên thông và đại thế chí niệm phật viên thông. Thì ở đây chúng ta thấy như vậy, đại thế chí bồ tát thấy cái pháp môn của ta tối thắng như vậy là mà chúng sanh không biết, tưởng là thiền, là tưởng là chỉ là thiền là viên mãn tối thắng. Cho nên ngài xuất hiện và đem đại thế chí niệm phật viên thông chương giới thiệu làm thành ngũ kinh tịnh độ. Vậy chứ niệm phật chúng ta đây, niệm phật đã tối thắng cho nào cái gì? Đó là pháp môn nhị lực, đó là pháp môn nhị môn là hai môn lực chứ không phải một môn. Hai lực là chứ không phải một lực. Thường thường chúng ta tu là tự lực mà. Còn niệm Phật nó có tự lực và có tha lực nữa là. Cho nên gọi là pháp môn nhị lực. Nhưng mà pháp môn đó là nhị môn luôn. Nhị môn chỗ nào vậy? Niệm Phật là một môn rồi. À, tịnh độ mà. Tịnh tông là cái môn phái. Cái tông môn của chúng ta là tịnh độ. Nhất môn thâm nhập trường kỳ thiên tu đà. Ở vậy cái niệm Phật thì sao quý vị? Phải có âm thanh không? Âm thanh á, dù lớn, dù nhỏ, dù khe khẽ, dù thầm thầm, cũng là âm thanh mà. Âm thanh có phải là nhĩ căn viên thông không quý vị? Là cái vị niệm, biết mình niệm, niệm Phật ra tiếng và tai nghe lại, không nghe trần, không nghe tất cả âm thanh của thế gian mà nghe âm thanh phi diệu nhất từ tâm thanh tịnh của chúng ta phát ra. Niệm Phật chúng ta nghe lại cái âm thanh đó gọi là nhĩ căn viên thông. Là cho nên nó từ cái niệm Phật viên thông chúng ta nghe lại thì là thành nhĩ căn viên thông. Hai vị Bồ Tát phụ tá cho Đức Phật A Di Đà liên thủ với nhau, hợp tác với nhau, với nhau để chúng sanh có thể niệm Phật, có thể nghe. Người thì niệm Phật giúp chúng ta niệm Phật lại. Cái này Quan Thế Bồ Tát có cái hình tượng Phật ở trên Thạch Mão đó nè, ngồi đại thế chí Bồ Tát. À, đó là thầy đến đây dạy chúng ta là Quan Thế Âm nghe lại hai điều. Cho nên ở đây chúng ta mà chuyên nhất niệm Phật đó, không cần phương tiện gì, quý vị đã nhập vào nhị môn rồi là đâu cần quán, đâu có cần á, không có nhị nhị căn viên không, đâu có cần phản văn văn á, tự tánh lên đâu quý vị à, đâu cần phản, đâu cần nhập gì đâu, ngay đó đã thành viên không, cho nên không cần phương tiện gì hết. Hành giả chỉ chuyên nhất niệm thì thành tựu, trong đó cảm ứng được quang minh, cảm ứng được năng lực trí tuệ của Đức Phật A Di Đà, nguyện lực của Ngài Gia Trì. Cho nên ở chỗ này quý vị, người mà biết niệm Phật thật sự là bất khả tư nghị. Họ tin, họ chịu, họ làm. Họ tin cái gì, họ chịu cái gì, họ làm cái gì, cái gì. Họ tin công đức của Phật, họ tin trí tuệ của Phật, họ tin thần thông của Phật, họ tin cái đức tánh của Phật vô lượng quang, vô lượng thọ. Họ tin phúc báo của Ngài, và họ chịu nhận cái công đức phúc báo đó. Là cho nên toàn cái quả giác của Phật ở trong câu A Di Đà Phật đó, chúng ta chỉ nhận lấy cái danh hiệu đó, vạn đức hồng danh đó, thì tất cả những quả giác, những đức đăng, những trí tuệ thần thông đều viên mãn. Cho nên người niệm Phật bất khả tư nghị. Cho nên ta tánh giác của mình tự giải quyết, tự mình giải quyết, không cần còn cái gì nó phản văn văn tự tánh. Thôi chúng ta quán, quán thoại đầu, là cái nhân quán hơi thở, thật sự không tới đâu cái gì là quán một hồi nữa nó thành du hí thần thông luôn. Du hí thần thông là đỡ đó nha, mà tẩu hỏa nhập ma thì mới là nghiêm trọng đó. Tưởng là hay hay á, cái thân thể nó khinh an, nó lên, nó đi lên, cái tuổi nó quen quen rồi cho nó lên hoài, nó lên hoài cái nó đi chơi, gọi là du hí thần thông, thả hồn đi chơi. Hồn là gì quý vị? Là linh hồn, là vô minh, là mê tự tánh. Chúng ta phải gọi là linh giác, phải là linh tri, chứ không phải linh hồn. Linh hồn là du hồn. Nho giáo trong đó, đạo giáo, người ta đi bắt cái gì, mấy ông thầy pháp đó, ông đi bắt, ông có bùa chú đó, ông bắt mấy con ma về đó, đó là du hồn. Nhập vào cái tánh đó, nhập vào kiến thức đó và du hồn. Tưởng là hay lắm, ai ngờ lẫn quẩn trong cái vùng này, bay đi chơi để chơi cái đọa lạc cái rồi hết. Cho nên chúng ta phải trở về tự tánh, cái linh tánh, linh tri của chúng ta, chứ không phải linh hồn, không phải là cái tâm hồn, không phải là điên đạo này. Mở cái tự tánh, nó biến pháp giới, tất cả mọi nơi pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, có trí tuệ pháp thân giải thoát. Nó ở đâu nó cũng hiện hiện. Còn bây giờ chúng ta du nó làm một khối, nó làm một cái vất vưởng đó quý vị, nó theo hương theo gió mà nó bay, cho nên nó thấy nhẹ nhẹ tự ngon lắm. Đến hồi đó nó quên cái thân này rồi, nó chơi không nhập lại thì bỏ ăn. Quý vị sống ở trong cảnh giới này mà cái thân đó người ta nhập, vì mình bỏ đi chơi mà cái nhà không có chủ mà. Nhà không chủ nó chôn. Đấy vậy cho nên nó đây để nói chúng ta cái pháp môn niệm Phật tối thắng vô cùng an toàn, dễ dàng, rốt ráo, có thể tất cả mọi người đều có thể đạt được, chỉ cần nhận lấy nó, tin nó. Cái gì có sáu chữ thôi là mà làm không được, chịu nghe lời và thiệt sự làm, chân thật làm, khó lắm. Tin đó là thiện căn, nghe lời là phúc báo, và chịu làm ở trong đó là biến đổi công đức. Cho nên ở đây người nào cái rễ nó lớn, thiện căn sâu dày, nó mới chuyển hóa được. Còn người nào thiện căn chưa có nhiều đó, cái gì niệm không nổi. Thì sao tưới bao nhiêu á, cái rễ nó chút xíu á, cho nên nó đâu có thấm đâu. Còn cái cây lớn kia, cái cây đối diện với cái cây lớn, cây cổ thụ đó, mưa bao nhiêu nó thấm bao nhiêu. Đại pháp tới, đại vụ tới, nó đều hứng trọn hết. Đại công đức của Phật, đại phúc báo của Phật, đại thần thông diệu dụng trí tuệ của Phật, nó đều lãnh thọ hết. Chịu là cái gì? Chịu lấy một câu A Di Đà Phật đại biểu cho tất cả đó để mà cho nên người niệm Phật bất khả tư nghị, không có thể thường. Phật giới thiệu cho chúng ta, giới thiệu ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, trong kinh đó Vô Lượng Thọ, trong kinh A Di Đà, trong đó kinh đó Hoa Nghiêm, trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Lăng Nghiêm, tất cả đại kinh đó đều hướng về Tây Phương tịnh độ. Cái vị Lăng Nghiêm á, tưởng Lăng Nghiêm là thiền phải không? Không phải là. Đây là tối thắng thiền, thậm thâm vi diệu thiền lại là niệm Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca niệm Phật thành Phật là. Cho nên từ đó chúng ta thấy hòa. Chú, niệm Phật là chú vương. Ngũ hội chú của Lăng Nghiêm cuối cùng là gì? Một câu A Di Đà. Cái gì không tin à? Sám hối à? 108 lễ đó. Cái lễ cuối, cái lễ niệm Phật cuối cùng là ai? Cái gì? Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Rồi sau đó mới lễ cái gì? Sau đó mới lễ Thập Đại Nguyện Vương Phổ Hiền Bồ Tát. Cộng tổng 108 lễ. Nó quỳ quỳ. Ủa sao mà cái đó là trùng hợp à? Để ngày ở chót nó trùng hợp. Không có trùng hợp đâu là. Tại sao trùng hợp quá nhiều? Cái chỗ nào cũng trùng hợp á. Cái ngày cũng trước chỗ nào cũng tối thắng. Lễ 87 vị. Rồi cuối cùng một vị đại diện. Đại diện Đức Phật đại diện gọi là chư Phật danh. Đó là danh hiệu của tất cả chư Phật. Trong kinh đó là người nào nghe được kinh này và nghe được chư Phật danh. Trong kinh A Di Đà đó quý vị, chư Phật danh tức là A Di Đà Phật. Không phải trùng hợp đâu. Không có ai nói cho chúng ta nghe là. Không có ai chỉ cho chúng ta thấy là. Chúng ta tưởng trùng hợp, không có sự trùng hợp đâu. Mà tất cả đều là bố cục chặt chẽ để hầu chúng sanh khai ngộ. Hoa Nghiêm là căn bản pháp luật. Mà cuối cùng Hoa Nghiêm sao cái gì? Tất cả đều về đây. Hoa Nghiêm là gì? Là Đại Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ đã minh tập kiến tánh, kiến tánh thành Phật rồi. Mà các ngài còn nguyện về Tây Phương nói gì chúng ta? Chúng ta là á cũng chưa lỡ nữa là. Ngài Đại Bồ Tát đó quý vị, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật trong thập pháp giới đó, chưa thấy tánh và lầm mê. Hôm qua chúng ta nói ngoại phàm. Mà các ngài không nguyện bản sanh. Mà hàng pháp thân đại sĩ minh tâm kiến tánh rồi, họ mới nguyện bản sanh. Tại sao? Họ thấy được cái tối thắng rồi. Trên bậc địa Bồ Tát, thủy chung không rời niệm Phật. Thủy là sơ địa Bồ Tát, chung là thập địa Bồ Tát. Hàng thập địa Bồ Tát đó từ khi đầu đến khi viên mãn không rời niệm Phật. Vậy cái gì chúng ta dám rời niệm Phật không quý vị? Chúng ta ngon là ngon hơn Đại Bồ Tát là ngon hơn chư Tổ Sư là ngon hơn tất cả Thánh Đại Thánh. Chỉ có chúng ta mới dám không niệm Phật, còn tất cả đều phải niệm Phật quý vị. Để thấy Đức Thế Tôn không phải đơn giản là Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không phải đơn giản. Ngài dùng cao minh vô cùng, tối thắng vô cùng. Bởi vì thấy giờ là tháng 8 ha, tháng 8 Tây, gần đến rằm tháng 7 rồi nha, gần đến Vu Lan Bồn rồi là tôi nghe nói có người tổ chức Vu Lan rồi là Vu Lan cái gì Vu Lan Bồn nè, Vu Lan báo hiếu nè, mà không dùng địa tạng bổ quyền không. Vu Lan là gì cái gì? Báo hiếu mẹ không nè. Một Kiền Liên đại đệ tử của Phật đó nè. Thần thông đại đệ nhất là một Kiền Liên đó nè. Đúng không? Chịu không? Tin không? Nhớ nha, đó là tôi không phải tôi nói nha. Kinh nói là ngày đó thành công, ngày dùng thiên nhãn quán sát coi mẹ ở đâu. Mẹ mất rồi mà, có mẹ đâu. Thì thấy ta ở trong nhà quỷ đói khát. Cho nên nó ngài dùng thần thông cầm bát cơm nóng đem xuống dưới cõi cảnh nhà quỷ để cúng dường lên mẹ. Mẹ một tay cầm cơm, một tay che lại để giấu sợ mấy đứa kia nó giật. Nên cho nên tay cầm, tay nắm, tay che và lấy cơm đó mà ăn ngấu ăn nghỉ. Ai ngờ cơm mới tới miệng biến thành than hồng. Một Kiền Liên thảng thốt, một Kiền Liên sợ hãi không biết làm cách nào để biến cơm biến than trở lại cơm. Cho nên sao quý vị, về khóc với Phật là làm sao cứu mẹ đây? Con thần không như vậy mà kéo bạn không ra khỏi. Nếu mà kéo ra khỏi đâu cần cầu cứu Phật đó quý vị, đúng không nè? Rồi Phật nói sao? Được rồi, bây giờ đó ông đợi nha. Chư tăng đó, thanh tịnh tăng đang kiết hạ A Cư Ba Há, họ ra rồi công phu có, thanh tịnh tâm có, công đức có, ông kết tập họ rồi làm lễ tự tứ cúng dường. Là tự tứ là sám hối, nói lại cái lỗi của mình và cúng dường lên chư tăng. Thì nhờ cái oai đức đó ngài làm nha, mày sám hối cho mẹ và mày làm thì sao? Mẹ thoát khỏi ngạ quỷ là đúng nè. Thành công quý vị, thành công cứu mẹ ở đâu? Từ ngạ quỷ ra khỏi cảnh ngạ quỷ, lên được cái cảnh người cảnh trời là vậy. Chứ kinh Địa Tạng Bà La Môn Nữ, quý vị, Bà La Môn Nữ đó, trong đó mẹ mất cho nên cổ đi các chùa chiền cúng dường làm báo. Và ở trong đó trước tượng Phật đó tha thiết trong đó đến nỗi mà khóc và muốn chết giấc luôn. Là thì trong cái mơ màng đó Đức Phật mới dạy, có một vị Phật ở trong đó cảm ứng dạy cho con à, con sao mà khóc cho đến nỗi nấc như vậy? Dạ mẹ con mất không biết đi đường nào, đâu phải đại một Kiền Liên đâu, cho nên con rất là đau lòng. Con Phật nói hồ vậy hả? Thôi con cúng dường xong rồi mau mau trở về nhà, hãy chuyên tâm niệm danh hiệu Phật, đúng không? Cho nên cô nghe nó mừng quá, sắp xếp đồ đi về nhà niệm Phật. Quý vị, niệm Phật một ngày một đêm, chợt thấy mình ở bờ biển Địa Ngục, thấy chúng tội nhân đang bị quỷ sứ nó đâm nó sắp, đứa nào mà nó thoát được đó thì là, còn đứa nào không thoát được thì chịu ba nó đâm. cho nên có một quỷ vô độc xuất hiện, nói xin nhân giả ngài đi đâu vậy? Ồ, có phải là có địa ngục không? Đúng rồi, có địa ngục. Ở đây là chúng sanh đang ở trong biển nghiệp, đang chờ định nghiệp, chứ chưa có kết án, chưa có ra tòa, chưa có trình diện diêm vương. Nhưng mà trước khi trình diện đó lại ra cái cửa biển nghiệp này, người nào mà nặng quá thì bị dứt chúng là sao? Rồi ba ngày nói địa ngục đó chỉ có hai hàng người vào. Thứ nhất là chúng sanh làm nghiệp cảm đến cảnh địa ngục. Thứ nhì là Bồ Tát xuống để cứu độ chúng sanh. Cho nên quỷ vô độc thấy cô này không phải là người làm nghiệp, phải là Bồ Tát. Như vậy chứ xin nhân giả là cái danh xưng của đối với Bồ Tát. Nhân giả tới đây để làm gì mẹ? Tôi tới đây kiếm mẹ là. Vậy cái mẹ của cô đó tên họ là gì? Hành nghiệp là gì? Tại sao tới? Nó biểu mẹ tôi ở dòng Bà La Môn đó, tên họ như vậy đó, cha là vậy đó. Và bà chỉ thích ăn cá là ăn cá cá chặt đó quý vị. Mà chúng ta nói cho dễ hiểu là cá cơm đó, nào là luộc, nào là xào, nào là chiên, nào là muối, không biết bao nhiêu con cá nó chết. Anh nên quỷ vô độc nói ồ thôi nhân giả hãy yên tâm về đi. Mẹ của ngài ba ngày trước đã thoát khỏi địa ngục nha quý vị. Không những mẹ của ngài thoát khỏi địa ngục mà ngày đó bao nhiêu tội nhân ở cái ngục đó đều được cảm công đức và được thoát ra luôn. Quý vị thấy hai cái sự việc xảy ra. Thứ nhất, đại đệ tử của Phật không cứu mẹ ra khỏi ngạ quỷ, nó thấp hơn địa ngục, mà cô gái yếu đuối Bà La Môn tiểu thơ đại cát lại có thể cứu được mẹ từ địa ngục lên cõi trời. Không những cứu được mẹ mà ngày hôm đó tất cả tội nhân được ân xá. Thế thì thấy tại sao Đức Thế Tôn không dạy cho Đại Mục Kiền Liên địa Phật? Tại sao Đức Thế Tôn không dạy cho Bà La Môn nữ cúng dường? Cái cư sĩ mà thì ra cái chư tăng á đi an cư rồi cô đem về á, cô cúng dường tí, cúng dường cứu không nổi mẹ ra khỏi địa ngục là chỉ cứu mẹ ra. Cái phúc báo đó chỉ cứu được người ta ra khỏi ngạ quỷ thôi là. Quý vị tiêu nghiệp không nổi, quý vị thấy nè. Ủa tại sao á ngài dạy như vậy? Ngài dạy như vậy vì chúng ta. Nếu mà dạy một kiền liên niệm Phật đó, chúng ta không thèm niệm Phật. Nếu dạy cho Bà La Môn nữ cúng dường đó, chúng ta hoan hỷ đi cúng dường. Cư sĩ mà nóng nướng mà để cúng dường mà. Cho nên ngài đảo lại dạy cho đại đệ tử cúng dường, dạy cho cô gái tầm thường niệm Phật. Chúng ta thấy cô gái tầm thường niệm Phật mình có cơ hội không? Có khả năng không? Có thể làm được không? Làm được. Cho nên Đức Thế Tôn cả mình dạy cho Bà La Môn nữ niệm Phật, mà dạy cho đại đệ tử cũng như. Cho nên Vu Lan Bồ chúng ta không thấy được điều này. Chỉ tụng Vu Lan Bồ, chỉ tụng tinh báo hiếu phụ mẫu, mà không biết báo hiếu chỗ nào, không biết làm công đức chỗ nào, không biết cứu độ thân nhân bà con chỗ nào. Không ai chỉ cái gì là. Quý vị không tin mở kinh Địa Tạng bổ nguyện công đức ra coi. Địa Tạng Vương bổn nguyện công đức là công đức quá thù thắng, chỉ có cái công đức của Phật mới có thể có năng lực cứu độ chúng sanh, có thể tiêu nghiệp chướng của mình, có thể đoạn trừ phiền não của mình. Niệm Phật đó, một câu ở trong đó diệt 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trong tội, lợi ích quá tối tăm như vậy, chúng ta có dám tin không quý vị? Là mà trong kinh điển, tất cả kinh điển Phật khéo léo để nó vô lại, ngày xếp nó vô chứ không có nói thẳng chứ không tin, để chúng ta tìm rồi ngộ rồi, ồ thấy rồi hay rồi mới phát tập tu hành. Là còn nếu mà giảng giải dễ dàng gì, Hòa Thượng Tịnh Không nó còn mất hết mười mấy năm mới bạc. Chúng ta tàn như vậy làm sao dám bạc, dám tin cái gì? Lý Bỉnh Nam khuyên lên khuyên xuống, dạ ráng niệm Phật đi, ráng nguyện bản sanh đi, ráng đi theo pháp môn này đi, dạ không dám cãi lời thầy, nhưng mà không phát tâm riêng để mà tu. Ngài vẫn thích giảng, vẫn thích giảng kinh, vẫn thích thuyết pháp, là vẫn thích nghiên cứu kinh điển. Đến hồi Lý Bình Nam cứ để cho Ngài nghiên cứu, đến hồi đang giảng đến nửa bộ kinh Hoa Nghiêm mới lục lại, không biết các đại Bồ Tát tu cái gì là, không biết hiện tại đồng tử tu cái gì là, không biết đó pháp môn nào tối thắng ở Hoa Nghiêm là. Ngài nhìn lại thì thôi giật mình giác ngộ. Văn thù sư lợi phát nguyện vạn sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, Phổ Hiền Bồ Tát trước ở cái điện kim cương của Ngài, trước vạn Bồ Tát đó, khuyên tất cả các chư Bồ Tát từ sơ trụ đến đẳng giác Bồ Tát, thôi chúng ta hãy mau mau quay về Tây Phương Cực Lạc quốc, bái tha bái Đức Phật A Di Đà, lễ Ngài làm thầy làm đạo sư đi. Cho nên ở trong đó phải thấy được cái điều này, quá dễ mà hay quá ha. Rồi nhìn lại coi hiện tại đồng tử là đệ tử xuất sắc nhất của Văn Thù Sư Lợi. Vậy chứ Văn Thù Sư Lợi dạy cho hiện tại đồng tử đi tham vấn 53 vị thiện tri thức, Ngài học cái gì, Ngài tu cái gì? Người đầu tiên là Cát Tiền Từ Vân Tỳ hay là Đức Vân Tỳ dạy cho hiện tại đồng tử gì? Cái gì? Bát Châu Tam Muội kinh hành niệm Phật là. Và cuối cùng của thiện tài đồng tử gặp Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát khuyên hãy phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Hòa Thượng không còn lời gì để mà nói, không còn tư tưởng nào để mà nghĩ, thì ra tất cả đều quy hướng về tịnh độ. Quý vị coi thiện tài đồng tử nha, thấy cái tên không quý vị? Nếu mà chúng ta nghe cũng hay hay ha, cứ nghĩ là thiện tài đồng tử là đứa bé đứng sau lưng Quan Thế Bồ Tát đó, đúng không nè? Để cái chỏm đó không phải là thiện tài đồng tử á, sanh ra thì nhà nổi lên cho bà phúc báo là thiện, là thiện căn, tài là phúc báo, tham vấn là nhân duyên, bất khả dĩ hiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh vị quốc là. Cho nên thiện tài đồng tử biểu diễn từ cái danh hiệu của mình, từ cái tham vấn của mình, từ người thầy đầu tiên và người cuối cùng, tất cả đều là Tây Phương Cực Lạc quốc. Cho nên quý vị thấy trong kinh điển nó như vậy là Phật không có nói rõ là toán đố, ai mà giải cho quý vị là để chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta tính toán so đo, chúng ta giải được bài toán đố đó thì mới là của mình. Còn toán đố mà giải ra Ồ dễ quá mà, ai không biết. Hồi xưa đó tôi ở Việt Nam đó, cứ mỗi tuần có một bài toán đố đó, đố cả nước luôn là, đố cả các thầy luôn là, chứ đừng nói học sinh là. Ai mở giải được đó, gửi về là được trúng thưởng. Với tôi còn nhớ là toán đố đó quý vị. Phải để cho chúng ta giác ngộ thì chúng ta mới chịu tin. Mà nói thẳng ra đó, mai mốt nó quên là. Cho nên nó Lý Việt Nam dùng cái chiêu này, không nói, ông muốn tìm cho ông tìm. Ta nói đến đây đủ rồi. Còn bây giờ chúng ta lấy cái chiêu của Lý Việt Nam là không tin thì cứ để đó. Để đó sao cái việc để chết cũng không có tin nữa. Tại vì mình đâu phải như Hòa Thượng Tịnh Không đâu à. Hòa Thượng Tịnh Không thì Ngài ở trong kinh điển là Ngài từ từ không tin lời của ta nói, Lý Bình Nam nói, từ từ ông trong kinh điển ông tìm đi. Còn mà không nói cho chúng ta đó, chết rồi cũng không biết đó là. Cho nên nó làm cái chiêu này không được, phải nói rõ ràng. Coi ai tin được thì tin. Phải giải cái bài tâm đố nó ra. Rồi từ đó chúng ta mới thấy hay hay, mới chịu á, nỗ lực để mà làm toán, để mà chăm chú trong đó, để mà tính. Còn nếu mà không giải ra nó thì thôi, nó cũng ú ớ tới đến nơi đời, đời nào cũng ú ớ. Này á, tùy theo căn tánh mà chúng ta giải. Bây giờ thấy nó tối thắng như vậy, đại kinh đại luận của Phật như vậy đó quý vị. Tất cả đều quy hướng là thì không có thời giờ để chúng ta nói giải hết, nói hết cho nó hết giờ, hết tiếng đồng hồ. Cho nên bây giờ chúng ta rút lại, thôi tạm tin đi, nhớ nè, thôi ráng tin đi, ráng tha thiết đi, ráng chân thành đi. Mình ở trong đó thấy được chư Phật, chư Bồ Tát vì chúng ta mà biểu diễn, vì chúng ta mà khai thị, mà chỉ bày. Chúng ta tin một cái thì các ngài mừng hết lớn là. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ đó quý vị, Phật đó, A Nan thấy Đức Thế Tôn à, hôm nay sao vậy, có cái duyên cớ gì mà sao sắc mặt ngài tươi rói vậy, mà quang minh chiếu như vậy, mà hiện ra cõi nước thù thắng như vậy. Wow, con từ trước đến giờ đi theo quá ngài mà chưa thấy bao giờ cái hình tướng này trang nghiêm thù thắng như vậy, bảo sát trang nghiêm. Trong cái quang minh đó là hiện cái cảnh nước Phật quốc như vậy. Họ nhìn đó, Phật mới nói à, wow, hiện tại là A Nan, cái lời ông hỏi trong đó còn hơn cúng dường nhất thiên hạ A La Hán Bích Chi Phật, quyên phi nhuyễn động chi lại, trong đó vô lượng kiếp. Ông có biết tại sao chúng sanh nhờ cái lời ông hỏi mà ta khai mở được chánh pháp, và hoan hỷ vui vẻ thấy chúng sanh có thể tin tưởng, có thể chấp nhận, có thể nghe lời. Qua ta mừng hết lớn là. Cho nên quang minh của ta chiếu rồi. Ở ít kinh đó, Di Đà thì nó đơn giản hơn cái việc mình dạy, diễn tả mà phóng hào quang vậy hết giờ, hết kinh điển rồi nè. Cái quyển kinh có 10 phút đồng hồ mà giảng ngài phóng hào quang hết 5 phút rồi, còn 5 phút nói gì nữa. Nó cần đó, nó muốn gần quảng sanh rồi mà cứ nó cứ biểu diễn hoài, cứ diễn tả hoài thì nó sao nó vô được kinh điển nè. Cho nên nói sao lại bất cập, nhanh lên ta lại mất. Không có biết không, ở Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 vạn ức cực độ có thế giới danh biết Cực Lạc đó. Xá Lợi Phất, ông biết đó Đức Phật có tên gì không? Này Xá Lợi Phất, ông có biết là tại sao ngài tên A Di Đà không? Nè Xá Lợi Phất, cảnh giới đó như thế nào? Cực Lạc quốc tại sao vậy? Này Xá Lợi Phất, lại nữa Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất đại trí tuệ, đại trí tuệ của Phật chấp tay dạ 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 dạ, không nói một lời, không trả lời được một câu. Tất cả chúng sanh còn khởi lên, chư đại Bồ Tát còn hỏi. Kinh A Di Đà không hỏi được một câu là Đại Thế Chí, các vị thấy Ngài Xá Lợi Phất đại biểu cho trí tuệ đệ nhất, đệ tử có trí tuệ đệ nhất của ta. Vậy mà sao Xá Lợi Phất là chưa kịp nói gì thì chắc tay lắng lặng mà nghe. Quý vị thấy 32 trong quyển kinh nhỏ như vậy mà lặp lại 32 danh hiệu, 36 danh hiệu của Xá Lợi Phất, mà Xá Lợi Phất không có cơ hội nào để mà trả lời, hay là không biết cái gì để mà trả lời. Đại trí đại huệ như vậy mà không hiểu, không biết Phật nói cái gì, chỉ chắc tay lắng lặng mà nghe là nhập gọi là, chúng ta gọi là vô vấn từ thủy, là không có kinh điển nào có được cái đặc sắc này. Chúng ta phải thấy không phải đọc kinh đâu, là không phải tụng rồi cái Xá Lợi Phất, Hộ Xá Lợi Phất, Phục Thứ Xá Lợi Phất, rồi đọc cái 10 phút sau là mở cái vị để hiểu thấu được cái ý nghĩa của Phật muốn khai mở cho chúng ta. Khó tin cái gì, khó hiểu, chỉ cần chúng ta tin được lấy đại đệ tử của Phật ra biểu diễn. Còn Kinh Pháp Hoa cũng trả lời, Kinh Pháp Hoa cũng hỏi là, Kinh Hoa Nghiêm cũng hỏi là, cũng có vấn đáp là, ở cạnh nó nói hiểu chưa hiểu cũng phát khởi tên là. Còn kinh này không có nói, không có hỏi cái gì à, cứ lắng lặng mà nghe là lắng lặng mà tin, chân thật mà làm. Vậy cho nên chúng ta đây, cảnh giới của chúng ta tại vì nó quá thấp là, mà bây giờ nói mà nói rõ ra hết ngày hết giờ rồi, cả cái vũ trụ mà chúng ta thấy này, ngay cả kính viễn viễn vọng kính mà thấy được đó, khoa học nói là 14-15 tỷ năm ánh sáng. Thưa quý vị, chưa ra khỏi tam thiên đại thiên thế giới, chưa ra khỏi quốc độ của Phật Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, chưa ra khỏi. Một cách đây 10 vạn ức Phật độ là một Phật độ chúng ta chưa ra khỏi, chưa thấy được, làm gì ra được cái nước kế bên, cái làng của mình chưa ra khỏi được. Bởi vậy cho nên thế giới, người nào có tâm lượng quảng đại, người nào có trí tuệ, người nào thiện căn sâu dày mới có thể đương được pháp môn này. Không phải thường đâu quý vị, là quý vị coi quý vị tà tà đây không bằng ai, thấy không? Phật Bồ Tát nhìn trong vô lượng kiếp tu, nó hiển hiện là cái bề mặt, nó là cái cây có lá có hoa, không bằng cái cây bonsai. Cái cây kiển này ở đây nó trồng 20 năm rồi, cái căn của nó quá sâu vậy, nhỏ nhỏ như vậy, tâm thường như vậy mà nó chịu tin, nó chịu nhầm, nó chịu y giáo cùng hành, nó chịu thành Phật trong đời này. Cho nên ở đây muốn tu Hoa Nghiêm đó phải là đại tâm, đại tâm, nhưng mà vẫn là phàm phu, phải có cái tiêu chuẩn là đại tâm phàm phu mới tu được Hoa Nghiêm. Phàm phu gọi là phiền não nghiệp chướng vẫn còn, nhưng mà phát đại tâm muốn tu tịnh độ phải phát tâm thành Phật. Wow. con muốn lên đến cõi tiên kia kìa, muốn được làm tiên nữ là phải là thấy là mừng hết lớn rồi. Bây giờ mà muốn làm Phật nữa là thật sự là quá quá không quý vị, thật sự là quá. Lục tổ Huệ Năng trong đó, ngài nghe ngũ tổ Hoàng Nhẫn giảng đại ý của kinh Kim Cang đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài wow, nào ngờ tự tánh hằng dĩ thanh tịnh. Wow, quá là nào ngờ đó quý vị, nào ngờ tự tánh chưa hề sanh diệt, nào ngờ tự tánh xuất sanh tất cả sanh ra vạn vật, nào ngờ tự tánh chưa hề dao động, nào ngờ tự tánh thường đủ các pháp. Ngài quá wow, năm câu là 20 chữ cái gì, năm câu wow, nào ngờ niệm Phật quá lại, wow, nào ngờ niệm Phật tướng hảo quang minh, wow, nào ngờ niệm Phật quang minh tỏa xa, wow. Các vị phải niệm Phật đến khi thấy được cái hoa sen của mình, cứ vị wow là thì tham sân si mạn tà kiến ngũ dục lục, quý vị đã qua lên được rồi. Cho nên chúng ta phải dụng câu cái gì, nó vốn sẵn có chứ không phải là ngoài. Phật tiếp dẫn, Phật hiện quan, Phật phóng quan, Phật gia trì ở đâu quý vị? Tự tâm ta biết. Biến hiện đó không phải chỉ riêng tâm ta đâu, mà cần cái năng lực ở ngoài. Cho nên cái tivi này nó hiện ra cảnh giới Phật, nó phải có hai điều kiện. Thứ nhất là cái đài phát sóng, thứ hai cái máy của chúng ta tốt. Anh cũng có tivi nhưng mà máy của anh nó loạn là mở đề này nhảy đài kia, tôi chuyên mục là tôi dò đúng đề này. Cho nên Phật quang vẫn chiếu, tâm ta thanh tịnh, ta hiển hiện, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, tất cả đều sự cảm ứng kia. Ai là cả Phật liền ứng. Ai không chịu niệm thì Phật không có ứng nổi. Tivi tuy có mà tắt máy, tivi tuy mở mà bật khác đài. Thế nên quý vị mình cứ nhảy đài này nhảy đài kia không ra, đó đều là sự cảm ứng thôi. Thì cảm ứng quý vị phải đủ điều kiện nha, chứ không phải nói tâm ta đầy đủ thôi cứ giữ tâm thanh tịnh. Cái việc giữ tâm thanh tịnh á, chùi nó sạch sẽ nè, rồi đánh bóng nó không có cái đài phát sóng, cái việc nhận được cái gì là. Cho nên cái tâm mình tưởng là nghĩ là tâm là hay lắm, cứ rú cái tâm là cái tâm thanh tịnh được quán tâm, rồi quán hơi thở quán tùm lum hết mà không có đài nào hiện ra. Tại sao quý vị không tương ứng với cái đài phát sóng? Cho nên phải hai cái điều kiện nha. Đài A Di Đà Phật nha, ngài á bập hào quang cổ kim bất mùi vẫn phát quang 24 tiếng vẫn truyền những cái hình ảnh, những cái quang minh mà chúng ta lơ coi đài gì không à, sợ ma mà ham coi phim ma, thống khổ mà ham coi đánh giết, cho nên nó cứ ở đó rồi than rồi khóc không chịu đổi phim. Cái gì à, sẵn có là ai không có máy, ai không có cái DVD, chỉ cần quý vị bấm nút đợi chút nha, từ từ đừng có bấm nó hư, bấm chút từ từ nó chuyển động đó ha, nó ló ra không, từ từ nha, đừng có không cần gấp gáp, không cần hấp tấp, lấy nó ra nhẹ nhàng nhé, để xuống nhẹ nhàng rồi mình lấy bảo đảm cái này là vãng sanh, cái này là A Di Đà, cái này là vô lượng thọ, để cô nhẹ nhàng bấm nút rồi ngồi lại ác hưởng, hoan hỷ vui vẻ đi theo cảnh giới của kinh điển diễn bày mà chúng ta thọ hưởng trong đời. Tất cả duy tâm sở hiện kim là chỉ cần chúng ta chuyển đạt thôi. Cái lý luận này sao rất là quan trọng. Thiên tai nhân họa đại tai nạn thế giới tận diệt đang ở gần cuối phim rồi đó, cuối phim rồi thế giới tận diệt mà, thì thôi giờ sợ quá sao, thôi không thèm coi nữa, không có can đảm để mà coi hết cái đoạn này thì tôi đổi phim đi, bấm cái nút tắt cái phim đó, thiên tai nhân họa này đi, rồi chúng ta cho phim đạo đức, cho phim đức hạnh, cho phim tối thắng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh bất thối thành Phật này đi, quý vị sẽ hiện ra 10 cõi Phật độ, thập phương Phật quốc, hiện ra cảnh giới của chư Phật 10 phương, tha hồ cúng dường, tha hồ rập trời trong đó. Đạo lý nó như vậy đó quý vị, do ý niệm của chúng ta tạo thành. Bây giờ có thể dừng lại ý niệm à, dừng lại cái ý niệm xấu, dừng lại những cái tập khí lạc đó và chúng ta chuyển qua cái ý niệm tốt, tâm tâm tưởng tượng là người tốt, có tâm tốt, ý nghĩ tốt, lời nói tốt, việc làm tốt, thì là cảnh giới cái vị chuyển đó. Từ một người tốt đó, quý vị lại lấy cái tối thắng của Phật, thiện nam tử, thiện nữ nhân, niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, nhất định sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Ở trong đó chỉ cần phàm thánh đồng cư độ cũng đủ rồi. Vì đó là thiện nam tử, thiện nữ nhân mà, tiêu chuẩn của người mà, chưa phá được đó, kiến tư hoặc mà. Cho nên phàm thánh đồng cư, chúng ta đi di tản, di cư từ cảnh này qua cảnh kia thì dễ, mà cảnh này mà lên cao cảnh khác thì khó. Cho nên thôi, mình á, từ cảnh người mình chuyển qua cảnh người nó hay hơn, nó có thể tin tưởng dễ dàng hơn. Nhưng mà phàm thánh đồng cư độ ở Tây Phương Cực Lạc quốc cũng có nghĩa là phương tiện thủ như độ, cũng có nghĩa là thực báo trang nghiêm độ, cũng cầm với thường tịch quan tịnh độ. Một độ là bao hàm tứ độ kia, tất cả đều là bình đẳng như nhau. Còn ở nơi đây cũng có tứ độ, cũng có phàm thánh đồng cư độ, cũng có phương tiện thủ như độ, cũng có thực báo trang nghiêm độ, cũng có thường tịch quan tịnh độ. Nhưng mà ở độ nào, ở độ đó không có xem tạp là cái gì đó, lớp nào ở lớp đó nè, tiểu học thì ở trường tiểu học, mà ở trong lớp 1 ở lớp 1 chứ không qua được lớp 2 à, còn ở Tây Phương tất cả đều là một trường một lớp, là nó hay như vậy. Học ở trong đó chỉ con có quyển kinh thôi à, kinh Vô Lượng Thọ chiếm quyển thôi, mới nhập học cũng là kinh Vô Lượng Thọ, mà nhập học tất thành đẳng giác Bồ Tát cũng là Vô Lượng Thọ. Tối thắng là cho nên nó vơ cả tư nghị. Bây giờ chúng ta hãy về ráng tìm cái điều kiện để mà di tản cái gì, điều kiện đó để mà tương ứng đâu. Điều kiện nói gì? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, chứ không nói mình đó là phải thiền định sâu xa, không phải nói mình khai trí tuệ, không phải mình nói mình phá đủ điều kiện, nhất hướng chuyên niệm, nhưng mà phải sao? Phải phát bồ đề tâm. Nhất hướng chuyên niệm là phạm phu chúng ta, phát bồ đề tâm là tâm lượng. Cho nên ở đây này, người có thể đảm đương được là đại tiền não vẫn còn, nghiệp chướng vẫn còn, nhưng mà phủ nó lại, mình định nó lại, đừng cho nó phát khởi. Rồi mình lấy cái đại tâm là tâm giác ngộ, tâm bồ đề. Thế nào là tâm bồ đề? Tâm bồ đề không bác bồ đề tâm giữa rửa dùng đóng chén cho tôi đi. Thôi phát bồ đề tâm quét dùm cái nhà đi. Thôi đó, ráng phát bồ đề tâm dọn dẹp cái sân dùm. Thế nó phải bồ đề tâm không quý vị? Nó phải bồ đề tâm cái kiểu mà đơn giản như vậy là thế thì em đến chùa cái biểu hôm nay chị phát bồ đề tâm rửa dùm đóng chén tôi. Phải quý vị là mà cái tâm bồ đề ở trong nó quán vô lượng thọ là chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Chí thành tâm là cái thể, thâm tâm là tự thọ dụng, và hồi hướng phát nguyện tâm là cái tâm vì chúng sanh, tự vì. Ủa rồi sao các bác cụ sao biết cái điều này thưa quý vị? Những người không có học, không có tri thức, không có học vấn, nói người ta bồ đề tâm người ta cũng chịu thua luôn. Là thế nào là thâm tâm, thế nào là hồi hướng phát nguyện tâm, thế nào là chí thành tâm, họ không hiểu. Là mà họ chỉ sao cái gì nguyện và trung thành niệm Phật. Ngẫu đại sư mới giải trong Di Đà Diệu Giải: người nào chân tính, người nào phát nguyện bản sanh, là người đó đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà thường thường á, các người mà bình dân học vụ dễ vô, dễ vô quý vị. Tại sao họ không có khởi tâm tha? Họ ta tính tưởng, họ tham nguyện về thì thấy khổ quá. Còn nó, chúng ta nghe nói Tây Phương Cực Lạc nó tốt, sung sướng như vậy, khoái lạc như vậy, chúng ta phát nguyện về đó hưởng, cho nên mình có sự đích hưởng nó. Mà các bác các cụ nó không có cái chữ hưởng, không có chữ tham, họ chỉ sợ khỏi thầy mà nguyện về kia thôi. Nguyện về kia là gì họ không biết, nhưng mà về kia Phật giáo hóa cho thành Phật, giáo hóa cho thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên vô tình họ ám hợp diệu đạo, thâm hợp với diệu đạo, cho nên họ bản sanh. Bởi vậy tính và nguyện là huệ hạnh, niệm Phật là hạnh hạnh, huệ là mắt, niệm là chân. Cho nên mình bước tới phải có mắt để mà dịch. Cho nên thấy được Tây Phương, nguyện về Tây Phương là thấy được cái cảnh giới, hiểu được cái mục tiêu, có phương hướng, đó là huệ, đó là mắt. Và có mắt, có đường rồi thì sao? Cho nên phải vươn tới. Cho nên ở đây Ngài nói, người nào chân tính, thiết nguyện, cầu vạn sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, là người đó phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tương hợp với câu kinh của Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ: phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Tam bối bản sanh cho tùy, thượng bối, trung bối và hạ bối, ở trong đó đều là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Bây giờ mình phát nguyện đi, ai mà tính, ai mà nguyện là đại trí tuệ, mới tuyển lựa được pháp môn này, mới nhận thức được pháp môn này, mới có thể hoan hỷ vui vẻ, mới có thể phát nguyện bản sanh. Còn thưa quý vị, có rất nhiều cao tăng đại đức không dám tu, không dám phát nguyện, không dám tu là tu cái sợ mất mặt, sợ quê lạ. Mình ở đây cao tăng đại đức đâu có thường thường mà niệm Phật đó là pháp môn này cho bà già, con già bà cả, họ biết gì Phật ở trong đó an ủi, thôi niệm câu A Di Đà Phật đi. Ta phải đại kinh đại luận, ta phải thiền, ta phải thiếu thức luật môn, ta phải những cái pháp môn cao xa. Ai ngờ không bằng người chân thành thì gặp. Họ sao cái gì? Họ theo văn thù, họ theo phổ hiền, họ theo quan âm, họ theo thế khí, họ nương vào uy đức của chư Phật mười phương, họ theo long thọ, họ theo mã minh, họ theo trí giả, họ theo vĩnh minh, họ theo tất cả chư tổ sư là. Ngày trước tiệt ngộ đại sư tổ thứ 12 đó quý vị, là tiệt sư là tiệt ngộ là, mà ngày cuối cùng là tổ có tinh độc là khuyên mọi người hãy phát tâm niệm Phật. Nên là quý vị thấy mình không có xấu hổ để mà niệm Phật, mình hoan hỷ để niệm Phật. Mình đó đứng về dậy, mình đã tự hào là có thể niệm Phật. Nhiều người khác không dám niệm Phật cái gì. Giờ Phật tử niệm Phật đó, ai cũng thích niệm Phật. Thôi ở chùa mở cửa, tạo chuyện chánh điện cho Phật tử niệm. Còn thầy thì sao? Ở trong nhà. Tôi không nói lời tiêu hoa giả dối đâu, nhiều là chúng ta sao ráng mà niệm Phật cho thành công, hồi hướng đặt cảnh giới. Đây không phải là chướng ngại của chúng ta đâu, cho nên liên trì đại sư ở trong sớ sao ngài dùng thập huyền môn, thập trong đó thập huyền môn trong cái ngọn kinh Hoa Nghiêm đó, giảng cái tinh hoa của Hoa Nghiêm, ngài dùng thập huyền nghĩa, thập huyền môn để giải thích cho kinh A Di Đà. Hầu những người nghiên cứu học Hoa Nghiêm giật mình quay đầu lại, nào ngờ kinh A Di Đà tương đương với Hoa Nghiêm mà. Ta chưa hề nghe, ta chưa hề thấy, chưa nghe, chưa thấy thì đập đi. Cho nên các ngài khổ tâm từ cái đơn giản, từ cái dễ dàng, từ cái rốt ráo, mà ngài phải dùng đại kinh để mà giảng cho kinh A Di Đà thành Di Đà sớ sao. Không phải vì những người đã tin tưởng như chúng ta đâu, mà những người ham đòi cao xa là muốn cao thành thấp, muốn nhanh thành vụn là. Bởi vậy cho nên nó chư tổ phải khổ tâm khổ nhọc đem trí tuệ hầu kết lại thành sở sao giác ngộ cho những hàng gọi là tri thức đó quý vị. Nên các ngài dùng mọi phương tiện hầu để khổ độ chúng sanh. Pháp môn này quá hay, phương tiện này quá tối thắng, viên mãn cứu cánh rốt ráo như vậy. Ngẫu Ích đại sư nói, ta chỉ không còn biết nói lời gì nữa, thôi đành cúi đầu chặt tay. Ta xin đảnh lễ người khôn, đừng coi pháp môn này tầm thường mà không để vào mắt. Ta xin đảnh lễ người ngu hèn, đừng cho nó là khó mà không dám tu. Ta xin phúc nguyện đảnh lễ tất cả chúng sanh. Đây là phương tiện tối thắng để chúng sanh một đời này có thể thành Phật, vĩnh viễn thoát ly khổ hại. mà chúng cứ nghiễm nhiên để nó qua như không có gì. Thật là thống thiết, ta không còn biết nói lời gì nữa. Chỉ là nếu có thể ở trong đó mổ tim vấy máu để có thể chứng minh cho quý vị, ta cũng có thể là Ngẫu Ích Đại Sư cho quý vị. Trong chú giải trong đó, Ngài khẩn thiết, Ngài ở trong đó thật là khẩn khoản, mong rằng chúng ta hãy nhận cho nó, hãy để vào tâm, hãy quan sát, hãy nhìn lại cái hành nghiệp, những cái hành nghiệp của Đức Phật Thế Tôn cùng chư Đại Bồ Tát, cùng chư Tổ Sư, để mà phát tâm thì ở trong cái đời khó, cái một ngày hy hữu trong vạn kiếp khó gặp này, bây giờ đã gặp được, mong rằng chúng ta trân trọng với mình, mong rằng chúng ta hãy cố gắng để nó vào tâm. Chúng ta chưa để vào tâm đâu quý vị. Tại sao biết? Vì Nguyễn Di Đà yếu dạng vẫn chưa được trân trọng ấn tông, vẫn chưa được trân trọng in ấn cho nó có màu sắc, cho nó có mạ vàng, cho nó đúng với cái giá trị bảo vật của nó, mà nó vẫn là một cái quyển sách tầm thường bỏ ở xó kệ đó kia. Còn những cái lời khác, những cái kinh luận khác thì điểm vàng, thì ra hoa xong trong đó, thì bìa dày, thì giấy cứng trong đó, mà đâu ngờ bảo vật bảo pháp để bụi bặm má nếu cái gì. Vì sao chúng ta không thấy là Ấn Quang Đại Sư nói chú giải kinh A Di Đà dù cho cổ Phật tái lai mà làm lại chú giải cũng không bằng cái quyền chú giải. Chú giải kinh A Di Đà bảo điển bị bao phủ bụi bám như vậy, chúng sanh không thấy là, chúng sanh không biết là cái phương tiện phương pháp để một đời thành tựu ở ngay đây, chúng sanh gọi qua cái tâm thường. Cho nên để nó đổi nó từ từ đi ra, bước ra khỏi tầm mắt của mình. Ngài thống thiết, wow, sao mà dại vậy, sao mà khờ vậy, sao mà ngu, sao mà si vậy. Một đời này thành Phật quý vị là đời này sẽ cúng dường 10 vạn ức Phật độ, là đời này sẽ tung tăng với chư Đại Bồ Tát này. Đời này sẽ cùng với các ngài nắm tay, là quý vị thấy kinh nào có thể cho ta làm bạn lữ với Đại Bồ Tát đâu. Trong kinh Lăng Nghiêm quý vị thấy 21 ngày lễ kính, ngài Phổ Hiền Bồ Tát mới cởi voi sáo ngà xuống, voi sáo ngà tới và tới vỗ đầu chúng ta an ủi. Ráng đi con, là đâu có nắm tay ta được đâu, con chưa đủ năng lực, ta không phải đi mà ta cởi voi xuống, là ta ngồi chém chệ trên kia phóng quang xuống xoa đầu, ráng tu đi con. Vậy mà là già già, vậy mà tâm thường như vậy, niệm Phật 3 năm, nắm tay với Đại Bồ Tát, bớt thôi chuyện là. Cái này á, quý vị tán thán nha, quý vị ca ngợi nha, chứ không phải thường đâu. Cho nên ráng A Di Đà Phật. Thì chúng ta hết giờ, chúng ta tạm dừng ở đây để chiều nay tiếp tục giảng A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thế âm thanh này nói bị tắc chạm, quý vị hoan hệ. Kính thưa Pháp Sư, kính thưa quý vị đồng tu, trước hết con xin bản phép đại diện sư cô cùng tất cả quý vị thiện tri thức, các bạn đồng tu cảm niệm công đức của Pháp Sư qua cái bài pháp ngài vừa nói. Lắng nghe bài pháp thì chúng con có thể cảm nhận được cái lòng chí thành, tâm lão bà từ bi của Pháp Sư đối với Phật tử hiện diện ở đây. Thầy đã đưa ra những thí dụ từ những vị Bồ Tát gần gũi với chúng ta, Quan Âm Thế Chí, Địa Tạng Vương, Âm Thủ Sư Lợi, Đức Phổ Hiền. Rồi Thầy đưa ra những vị tổ, và Thầy cũng nhắc nhở cho chúng ta biết là từ những vị Bồ Tát, từ những vị tổ đó, tất cả đều nhờ câu niệm Phật và khuyên chúng ta theo để mà niệm Phật thì mới nắm tay được với Đức A Di Đà trên Tây Phương tịnh độ. Những cái lời chí thành chí thiết của Thầy chắc chắn hôm nay đã rót vào từng lòng người, từng lòng đạo hữu ở đây. Và riêng Tuệ Kiên thì mình không biết rằng, nếu mà không tin được nữa thì không hiểu là mình là cái gì nữa. Mình phải tin, tại vì đây là một cái pháp môn tối thánh. Và Thầy đã tha thiết như vậy. Chúng ta đọc sách cũng như vậy. Thì hỏi rằng chúng ta còn nghi ngờ gì nữa mà không theo để mà tinh tấn niệm Phật. Phạm quý vị, xin quý vị cho một tràng pháo tay để cảm ơn Thầy trong cái bài pháp rất là hay, rất là ý nghĩa. Bây giờ thì xin cúng dường Thầy bài thơ sáng nay chúng ta đi thiền hành. Cái đề tựa là sáng nay. Tuệ Kiên cũng xin là nếu mà quý vị ở đây, quý vị nào có cảm tác bài thơ thì cũng xin cho Tuệ Kiên để mình đọc lên, chia sẻ cũng như để cúng dường Thầy và đại chúng. Sáng nay đi thiền hành, từng bước chân loanh quanh đạo tràng không gian hẹp, dung chứa bao điều lành. Sáng nay đi thiền hành, niệm lục tự hồng danh, chân khoan thai bước nhẹ, thân khẩu ý tịnh thanh. Sáng nay đi thiền hành, biết đời sống mong manh, chí thành con niệm Phật, thiết tha vun hạnh lành. Ngoài kia đời lao sao, trong đây nếp sống đạo, tiếp thọ kinh di giáo, tập sống đời thanh cao. Cầu cảm ứng đạo giao, mười phương cảnh giới Phật, tịnh độ làm lối vào, niệm Phật sẽ thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay con cũng báo một tin mừng là so với ngày hôm qua thì ít hơn, hôm nay là tổng số là 82 vị hiện diện, trong đó có 24 nam và 58 cận sự nữ. Con xin thông báo với Thầy, và con là chiều nay và ngày mai này còn đông hơn nữa, thì chắc là ban tài soạn cũng hoàn hỷ và cũng sẵn sàng để mà lo vấn đề thực phẩm. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho ban tài soạn. Có 11 vị ở bên trong đó đang nỗ lực làm việc để mà cung cấp thức ăn thật là thơm lành cho Pháp Sư và đại chúng. Một lần nữa chúng con xin cảm tạ và cảm niệm công đức của Thầy. Cảm ơn quý vị.